Thưa quý giáo sư, thưa tất cả quý vị chuyên nghiên cứu về khoa học kỹ thuật có mặt hôm nay, thưa tất cả quý vị khách cùng tất cả quý Phật tử đến dự buổi chúng tôi nói chuyện hôm nay. Trước hết, tôi xin nói rõ đối tượng chúng tôi nói chuyện hôm nay là các nhà khoa học kỹ thuật, cho nên chúng tôi sẽ nói rõ cái tinh thần đạo Phật thích hợp thế nào với khoa học để cho tất cả quý vị càng chứng tỏ rằng đạo Phật của chúng ta không phải là một đạo Phật mà hiện giờ chúng ta cảm thấy không được hài lòng. Trước khi nói vấn đề này thì chúng tôi đặt một cái tên của buổi nói chuyện là đạo Phật thấy nói đúng như thật. Đạo Phật thấy nói đúng như thật. Khi giảng vấn đề này thì trước hết tôi nêu lên một cái nghi vấn. Trước kia có người nói khi khoa học tiến là lúc tôn giáo lùi. Câu này được nhiều người nhận là đúng, nhưng mà thực sự với cái nhìn của chúng tôi thì khoa học tiến, tôn giáo lùi là căn cứ vào các tôn giáo ở phương Tây. Với đạo Phật thì câu đó chưa hẳn là đúng, mà ngược lại, chúng tôi nói khác hơn: khoa học càng tiến càng làm sáng tỏ thêm cho đạo Phật, chứ không phải là lùi. Khoa học càng tiến chừng nào thì càng làm sáng tỏ thêm cho đạo Phật chừng ấy, chứ không có nghĩa là khoa học tiến rồi đạo Phật phải lùi. Đó là cái nhìn mà chúng tôi thấy nó như vậy. Khi nói tới điều này thì chúng tôi nêu lên một vài nét để cho quý vị nghiệm xét. Như hiện nay, nếu quý thính giả có đọc kinh Phật, nhất là kinh Kim Cương, thì có những câu mà quý vị cảm thấy như không thể nào hiểu nổi. Đây tôi dẫn nguyên văn chữ Hán: thế giới phi thế giới, thị danh thế giới, vi trần phi vi trần, thị danh vi trần, chúng sanh phi chúng sanh, thị danh chúng sanh. Thì thưa quý vị, đọc những câu đó làm sao chúng ta hiểu được? Thế giới không phải là thế giới ấy gọi là thế giới, vi trần không phải là vi trần ấy gọi là vi trần, chúng sanh không phải là chúng sanh ấy gọi là chúng sanh. Thì những cái câu ngày xưa chúng ta đọc tụng cảm thấy như một cái gì nó ngoài cái tầm hiểu biết của con người, nhưng ngày nay chính nhờ khoa học mà những câu đó chúng ta sáng tỏ được một cách dễ dàng. Ở đây chúng tôi chỉ nói ngang chừng cái thuyết nguyên tử của khoa học. Nếu nhìn với thuyết nguyên tử thì chúng ta thấy thế giới chỉ là một sự xoắn chặt, xoay tròn, xoắn chặt của bao nhiêu nguyên tử. Mà nếu là nguyên tử xoắn lại thành thế giới thì căn cứ trên cái thuyết nguyên tử thì thế giới có phải là thế giới không? Nó chỉ là một số lớn nguyên tử xoắn chặt lại thôi, đâu còn là thế giới nữa. Nhưng mà vì khi nó xoắn chặt lại thành một thế giới thì chúng ta tạm gọi đây là thế giới. Như vậy thì cái thể nó không có phải là thế giới, nhưng khi nó hợp lại thành một cái hiện tượng, cái hiện tượng đó chúng ta đặt tên nó là thế giới. Như vậy thì thế giới chỉ là một cái giả danh, chứ nó không phải là cái thực thể, chỉ là một cái giả danh. Rồi vi trần, không phải vi trần ấy gọi là vi trần cũng thế. Một hạt vi trần hay là một hạt bụi thì cũng bao nhiêu nguyên tử kết hợp lại, thì những nguyên tử kết hợp lại đó thì chúng ta thấy cái đơn vị nó nhỏ thì gọi đó là vi trần. Như vậy thì cái tên vi trần cũng là một cái giả danh, chứ thực thể chỉ là một mớ nguyên tử kết hợp, chứ không có thực. Rồi chúng sinh, tức là con người, là các loài động vật, chúng ta thấy nếu nói chúng sinh thì có thể chúng ta dùng từ khác hơn để dễ hiểu là tế bào. Một con người chúng ta có bao nhiêu tế bào nó kết hợp lại, nó bảo vệ, nó gìn giữ, nó tăng trưởng, vân vân, thì gọi đó là con người, là chúng sinh. Chứ thực thể con người, thực thể chúng sinh cũng không có, chẳng qua có là sự kết hợp của bao nhiêu tế bào chung lại mà thôi. Thì như vậy, nếu chúng ta nhìn theo cái con mắt khoa học thì rõ ràng thế giới vi trần chúng sinh chỉ là một cái giả tướng do đủ những cái nhân tố chung hợp lại thì gọi đó là chúng sinh, là thế giới, là vi trần, vân vân. Những cái tên mà chúng ta gọi chỉ là một cái giả danh tạm đặt để cùng hiểu với nhau, chứ thực thể nó là không có. Đó là một cái lẽ thực mà chúng ta thấy rõ ràng, mà lẽ thực đó nhờ khoa học mà chúng ta dễ hiểu, dễ biết. Do đó mà nếu quý vị khi nghiên cứu về Kinh Kim Cương thì quý vị sẽ thấy Đức Phật nói hết sức là rõ ràng. Bởi vì Kinh Kim Cương gọi là Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật. Bát Nhã dịch nghĩa là trí tuệ, Ba La Mật dịch nghĩa là cứu kính. Cái trí tuệ cứu kính hay là tột cùng là cái trí tuệ vững chắc như chất kim cương, khó mà bị phá tan được. Như vậy thì tất cả cái nhìn, cái thấy Đức Phật nói ở trong Kinh Kim Cương là tất cả cái thấy đúng như thật. Mà rất tiếc cái người học của chúng ta chưa có tới trình độ đó nên khó hiểu. Ngày nay nhờ cái sự phát minh của các nhà khoa học, và càng ngày chúng ta đọc, chúng ta càng thấy rõ, hiểu rõ những vấn đề đó. Đó là tôi nói cho quý vị thấy cái tinh thần trí tuệ của Đạo Phật. Mà cái trí tuệ của Đạo Phật ở trong Kinh Kim Cương, chắc là quý vị không đọc Kinh Kim Cương thì chắc cũng có nghe Kinh Bát Nhã, gọi là Bát Nhã Tâm Kinh đó. Bộ kinh rất gọn, rất ngắn, thì trong đó có cái dùng chữ không. tức là như câu chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách, hay là chữ mà chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, vân vân. Thành nó chữ không ở trong cái hệ Bát Nhã nó là tối quan trọng. Tại sao vậy? Bởi vì chữ không này không phải như người thường hiểu, không có nghĩa là chẳng có gì, mà không đây á là tất cả muôn sự muôn vật ở trên thế gian là do duyên hợp, mà duyên hợp tức là không có một cái gì nguyên vẹn, một cái thực thể riêng, mà tất cả đều là nhiều nhân tố chung lại thành hình. Như vậy thì nhiều nhân tố chung lại thì tự nhiên nó không có một cái thực thể, không có thực thể cho nên gọi là tánh không. Mà từ cái trí tuệ Bát Nhã đó mà Phật nhìn thấy tất cả sự vật ở trên thế gian nó không có một cái gì có một nhân mà thành một quả, cũng không có cái gì bỗng dưng mà thành hình, đều là cái tướng duyên hợp. Mọi sự mọi vật đều do nhân duyên hòa hợp mà thành. Thì cái đó là cái lẽ rất là cụ thể với con mắt của các nhà khoa học ngày nay. Thì như vậy cái thấy đó Đức Phật gọi là cái thấy đúng, cái thấy chân thật. Nếu mà chúng ta nghĩ rằng có một cái gì khởi đầu rồi cũng có cái gì kết thúc thì đó là cái thói quen của con người. Khi muốn suy nghĩ, muốn tìm hiểu một điều gì thì họ đều tìm hiểu theo cái nghĩa nhất nhân đó, tức là có cái ban đầu, một cái ban đầu tạo thành cái này, cái nọ, cái kia. Thì nhà Phật phủ nhận cái đó. Nhà Phật không chấp nhận có một cái ban đầu, mà chỉ là có nhiều duyên hợp lại. Từ con người đến muôn vật đều là duyên hợp, chứ không có một cái ban đầu là một nhân để tạo thành ra tất cả cái khác. Như vậy thì với cái nhìn của Đạo Phật và cái nhìn của các nhà khoa học ngày nay, chúng ta thấy không có cách biệt. Đó là một cái điều mà tôi muốn nêu lên cho quý vị thấy rõ. Nhưng mà có cái đáng buồn, ngày xưa nghe trong kinh Phật nói tất cả pháp là vô thường, tất cả pháp là huyễn hóa, thì người ta nói Đạo Phật là đạo bi quan. Vì nói vô thường cho nên người ta không có thích, không có cố gắng để mà tranh đua, để mà cầu mong đạt được cái này cái nọ. Nói nó là huyễn quá cho nên chúng người ta không có cố gắng nỗ lực để mà tranh giành nhau, hoặc là cố làm sao cho được đạt được kết quả thật nhiều, thật tốt cho bản thân mình. Rồi họ cho rằng như vậy là đạo Phật là đạo bi quan. Nhưng mà nói như vậy thì chúng ta có thể nhìn lại ngày nay, tất cả các nhà khoa học đã thấy rõ, như nói về cái môn y học thì các bác sĩ đều biết rõ trong con người của chúng ta những tế bào nào thuộc về loại mà nó chống vi trùng, những tế bào nào thuộc về cái loại mà làm cho quỷ hoại cơ thể vân vân. Thì thấy rõ thân này là một khối tế bào trung hợp, thì thấy như vậy thì các ông bác sĩ có bi quan không?